Chương 39. Khi khúc thiên trúc chưa quá điên. Sự đời vẫn thế, mỗi người một tính. Chu Sung và Lục Lục không thích những anh chàng tập thể hình, nhưng Khúc Thiêm Trúc thì lại thích. Triệu Tĩnh là niềm kiêu hãnh của cô trước mặt các bạn nữ. Triệu Tĩnh là người rất đôn hậu, không có tâm địa. Thiêm Trúc rất ghét đàn ông xảo quyệt. Rất có thể Triệu Tĩnh ra ngoài dễ bị thua thiệt, nhưng Khúc Thiêm Trúc nghĩ rằng cô chỉ cần để mắt đến là ổn. Điều quan trọng là Triệu Tĩnh rất chịu nghe lời cô. Thực tế từ một năm trước họ đã chung sống với nhau như vợ chồng. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do Thiêm Trúc quyết định. Mô hình gia đình như thế khá giống bà mẹ cô và ông chú Dượng. Bà mẹ cô thì rất là ghê gớm, đức ông chồng thì lại luôn nghe lời bà. Điều khiến cho Thiêm Trúc rất ngạc nhiên, lần đầu tiên họ lên giường với nhau thì anh chàng Triệu Tĩnh lại không thạo việc, khiến cho cả hai không thể làm gì được. Thiêm Trúc không nén được hỏi, có phải đây là lần đầu tiên của anh hay sao? Triệu Tĩnh đỏ mặt. Ừ. Khúc Thiêm Trúc dở khóc dở cười, xem ra cơ bắp như anh thật là vô dụng. Rồi Triệu Tĩnh hỏi lại cô hệt như một đứa trẻ, còn em thì sao? Thiêm Trúc đáp, em không muốn trả lời cái câu hỏi này. Anh bèn không hỏi nữa. Sau một vài lần thì chuyện quan hệ tình dục của họ mới dần dần được êm thấm. Anh chàng có thể lực rất là tuyệt, luôn đem cho Thiêm Trúc một khoái cảm vô bờ bến. Dù có những lời xì xào rằng một vài bà giàu có tuổi sồn sồn rất là quan tâm chăm sóc Triệu Tĩnh, thì Thiêm Trúc vẫn rất yên tâm về anh. Ngày 16 tháng 11 hôm đó trời nổi gió, Khúc Thiêm Trúc vĩnh viễn không thể quên cái ngày này. Buổi tối câu lạc bộ của Triệu Tĩnh có cuộc họp. Thiêm Trúc ở nhà một mình, cô lên mạng rồi mở hộp thư quy quy. Có một bức thư mới được gửi đến, ghi là anh Trương gửi. Lúc ban ngày ở quán trà có một người đàn ông rất phong độ đi vào uống trà. Thiêm Trúc là người phục vụ. Cả hai trò chuyện với nhau khá nhiều. Rồi cô biết anh ta họ Trương, đang làm giám đốc một công ty nọ. Khi ra về, anh Trương muốn có một tấm danh thiếp của Khúc Thiêm Trúc. Cô rất là ngượng nghịu vì cô không có danh thiếp. Cuối cùng cô đã cho anh ta số di động và số mã chat khuy khuy. Thiêm Trúc bèn mở ra xem, không có nội dung gì mà chỉ có đính kèm một tấm ảnh. Cô mở tấm ảnh ra xem và rùng mình vì đó là tấm ảnh cưới ma. Chiếc bàn cổ, ghế bành cổ, một nam một nữ đứng ngay ngắn. Nam mặc áo dài chẽn, nét mặt ngượng nghịu. Nữ thì mặc áo đen váy đen, đầu tóc trang trí rất là kỳ quái. Bên dưới lại lộ ra đôi chân thon nhỏ. Thiêm Trúc đã từng nghe nói về tấm ảnh cưới ma, rằng không nên nhìn ảnh quá lâu, kẻo cô gái trong ảnh sẽ mở mắt ra. Ai nhìn thấy cô ta mở mắt thì người đó sẽ chết. Cô lật đật vội xóa luôn cái bức ảnh này. Bên ngoài gió mạnh như bão tố, có tiếng rầm rầm như pháo nổ, không rõ đó là thứ gì, bị gió quật đổ. Thiêm Trúc càng nghĩ đến tấm ảnh thì lại càng thấy sợ. Cô gọi điện cho Triệu Tĩnh nhưng không thấy anh nghe máy. Cô thấp thỏm chờ đợi, rồi lại gọi, lần này thì tắt máy. Tình huống rất hiếm khi xảy ra, cô không dám ngồi một mình trong nhà, bèn mặc áo gió, vai đeo túi đi ra khỏi nhà và gọi xe taxi. Xe phóng như bay đến câu lạc bộ thể hình. Lúc này là hơn 11 giờ đêm. Đại sảnh tầng 1 của câu lạc bộ vẫn sáng đèn, tầng 2 thì tối om. Cô hỏi anh bảo vệ ở cổng, huấn luyện viên Triệu Tĩnh có ở đây không anh? Anh ta đáp, chắc là vẫn còn ở trong đó, tôi chưa nhìn thấy anh ta đi về. Thiêm Trúc bước vào, đi khắp tầng 1, không thấy Triệu Tĩnh đâu, mà cũng không thấy ai khác. Anh ta đi rồi. Cô nhìn lên cầu thang xoáy tối om đắn đo, rồi bước lên tầng 2. Tầng 2 cũng không có ai. Cô đi ngang qua tầng phòng tập, bỗng nghe thấy phía trước có tiếng động khe khẽ. Cô dừng lại lắng nghe, hình như có gì đó đang lay động loạt xoạt, và lại có tiếng người đang thở gấp thở mạnh. Cô bỗng cảnh giác, rồi từ từ bước lên, xác định âm thanh đó phát ra từ cánh cửa nào. Cô nhẹ nhàng đẩy hé cánh cửa. Ánh trăng hắt vào, cô nhìn thấy trên một tấm ván hình cung ưỡn cong, Triệu Tĩnh đang hì hục, bên dưới là một người phụ nữ đứng tuổi. Thiền Trúc sững sờ, không một lời gào thét. Đứng đó chừng một phút, cô từ từ lùi ra. Đầu óc cô như đóng băng, không phẫn nộ, cũng không oán hận, cũng không bi thương. Chỉ có một cảm giác, để làm tình thì cái ghế chuyên dùng để nằm ngửa ấy là công cụ được việc nhất rồi còn gì. Thiêm Trúc đi taxi về nhà. Vào phòng ngủ, cô nằm úp mặt xuống giường khóc nức nở. Lúc này cô đã quên hẳn cái tấm ảnh cưới ma kia. Chừng hơn một giờ sau thì có tiếng kẹt cửa. Triệu Tĩnh đi về. Cô bỗng nhận ra mình rất là hận anh ta, hận thấu xương. Lúc nãy ở câu lạc bộ cô bị tê liệt hay sao? Giống như ai đó bị cắt phăng một chân, ngay tức thì sẽ không cảm thấy gì hết, lát sau mới cảm thấy đau đớn, chết ngất. Khi Triệu Tĩnh bước vào phòng ngủ, Thiêm Trúc giả vờ ngủ say. Anh rón rén cởi quần áo rồi nằm bên cạnh cô. Cô trở mình giả vờ tỉnh giấc. Sao anh về muộn thế? Triệu Tĩnh nhoài người sang bên hôn Thiêm Trúc. Cô ngửi thấy mùi nước hoa rất đậm và cô cảm thấy ghê tởm. Anh nói, nhiều sếp quá, họ cứ lần lượt phát biểu, chỉ tổ mất thời gian. Ai nói là Triệu Tĩnh không biết nói dối? Thiêm Trúc cố nén giận rồi nói, thôi mau đi ngủ đi. Triệu Tĩnh nằm xuống không nói gì. Nói đúng ra, Thiêm Trúc không muốn xa Triệu Tĩnh. Tuy cô rất thích đàn ông lãng mạn, Triệu Tĩnh lại là cung ma kết rất không lãng mạn, nhưng anh lại rất thích hợp để làm người chồng. Và cô quyết định sẽ không bao giờ vạch trần cái vụ này. Nhưng một dịp nào đó thích hợp thì sẽ trả thù anh ta một vố cho thật đau. Cô rất ghét đàn ông xảo quyệt lắc léo. Nguyên nhân chính là cô không thể chấp nhận sự phản bội. Sự trả thù ra sao? Mình sẽ yêu một gã rất đặc sắc, mình sẽ đi tồn tem bắt gã ta phải nếm trải cái mùi vị của việc bị cấm sừng. Không, mình nên tìm một gã dẻ rách nhất, rồi sẽ ngoại tình thật là nhiều lần, thế mới là độc. Mà không, làm thế thì mình lại thiệt thôi. Mình sẽ từ từ nghĩ cách sao. Trả thù có bao giờ là muộn đâu. Hôm sau trước khi cả hai đi làm, Khúc Thiêm Trúc đã bình tĩnh trở lại rất nhiều. Cô nhắc đến tấm ảnh cưới ma, Triệu Tĩnh nói, Lần sau nếu như có thư lạ thì không nên xem nó làm gì. Tối ngày 19 tháng 11, Triệu Tĩnh gửi tin nhắn rằng phải ở lại họp không về nhà được. Thiền Trúc lại sanh nghi. Cô một tuần làm ca ngày, một tuần làm ca tối. Tại sao Triệu Tĩnh toàn là bận việc ngoài cái giờ mà cô làm ca ngày? Là quy luật gì đây? Chỗ cô làm và câu lạc bộ của anh rất là gần. Cô ngờ rằng anh sợ cô bất chợt đột kích. Cô ngồi trước máy tính, vừa lên mạng vừa ngẫm nghĩ. Có nên đi xem thực ra anh ta đang làm gì? Nếu mà nhìn thấy thì mình sẽ làm thế nào? Cô không muốn làm ầm ĩ tại trận, thế thì chỉ có thể ngấm ngầm trong uất ức. Cô không vào hộp thư, sợ lại nhìn thấy tấm ảnh cưới ma. Cô mở game hôn lén nơi công sở để chơi. Bỗng có một tín hiệu tin nhắn của máy di động. Cô cứ ngỡ là Triệu Tĩnh nhắn tin. Cầm máy lên xem thì ra là một tin nhắn thông thường. Khỏi cần nghĩ ngợi, cô mở ra xem luôn và cảm thấy choáng váng. Lại tấm ảnh cưới mà. Cô xóa nó luôn. Tâm trạng của cô bỗng u ám tột cùng. Gã này là ai? Gã không chỉ biết email của cô mà còn biết cả số di động của cô. Tại sao gã không ngớt cứ gửi những tấm ảnh khốn kiếp này cho cô? Lẽ nào hắn ta có ẩn ý gì chăng? Cô cảm thấy sợ. Lúc này cô rất mong Triệu Tĩnh ở bên mình. Lúc đầu cô trở thành bạn gái của anh cũng vì cơ bắp của người tập thể hình khiến cho cô có cảm giác an toàn. Cô gọi điện cho Triệu Tĩnh, phải vài hồi chuông mới thấy anh nghe máy. Bao giờ thì anh về? Giọng Triệu Tĩnh rất khẽ. Chưa có họp xong, cứ chờ anh đi cưng à. Kết thúc cuộc gọi, Thiêm Trúc nhìn xung quanh. Phòng này mới tân trang sơn vôi rất là sáng sủa. Hai người chuẩn bị làm phòng tân hôn, đồ đạc thì cũng mới mua. Cô càng nhìn lại càng cảm thấy nơi này thật xa lạ và rất là trống trải. Cô đứng lên mặc áo khoác túi, lại đi đến câu lạc bộ thể hình. Lúc này đã 10 giờ 30 phút tối. Vừa bước vào đại sảnh tầng 1 của câu lạc bộ, cô đã nghe thấy ở phòng họp có tiếng ồn ào. Cô lặng lẽ bước đến nhìn qua khe cửa. Đúng là mọi người đang họp. Cô đi ra khỏi câu lạc bộ, cứ đi đi lại lại để chờ Triệu Tĩnh đi ra. Hơn 10 phút sau tan họp, các nhân viên lục tục kéo nhau đi về. Triệu Tĩnh nhìn thấy Thiêm Trúc, anh hơi ngạc nhiên. Sao em lại ở nơi đây? Em lại nhận được tấm ảnh cưới ma. Em sợ gần chết, em không dám ở nhà một mình nên em chạy đến đây. Thế thì đưa email của hắn vào diện thư rác đi. Lần này hắn gửi ảnh vào di động của em. Vậy em đưa số máy của hắn vào danh sách chặn cuộc gọi. Không ăn thua gì đâu. Em cảm thấy có một đôi mắt đang ẩn nấp ngay trong nhà của chúng ta. Triệu Tĩnh bỗng nghĩ ra điều gì đó, nói: Em đưa anh số di động của hắn, anh sẽ gọi nói chuyện với hắn. Em đã xóa mất rồi. Lần sau em đừng xóa. Anh sẽ hẹn hắn ra và nện cho hắn ta một trận. Anh chỉ biết có đấm đá, nên nghĩ cách gì đó đi. Thế thì ngày mai anh sẽ mua cho em một sim mới. Em vứt cái sim cũ đó đi. Tối ngày 22 tháng 1, trời lại nổi gió to. Câu lạc bộ của Triệu Tĩnh lại có cuộc họp. Anh không thể về, nhà chỉ có một mình Khúc Thiêm Trúc. Chắc hôm nay sẽ không bị gửi tấm ảnh cưới ma nữa. Cô đã làm động tác chặn email di động và cũng đã thay số mới. Gã kia sẽ không thể bám riết cô nữa. Thiêm Trúc thấy nhẹ cả mình và cô dồn sức chú ý vào Triệu Tĩnh. Liệu hôm nay anh có nói dối với mình hay không? Ngoài cửa có tiếng bước chân. Anh đã về. Cô lắng nghe và bước xuống cầu thang thật nhẹ, rồi dừng lại trước cửa ra vào. Người này là ai? Tim cô đập thình thịch. Lúc này là 22 giờ 51 phút. Ngoài cửa không có động tĩnh gì, hình như người ấy đã biến mất. Thiêm Trúc rón rén bước đến cửa, nhìn qua mắt thần lấp ở cửa chống trộm. Đèn hành lang vẫn còn sáng, nhưng cô không nhìn thấy căn hộ đối diện. Hình như giữa chừng bị cái gì đó nó che khuất. Là cái gì nhỉ? Nó giống như hai cái răng nanh chỏi ra hai bên. Cô không biết đó có phải là răng nanh mà là một phần của vật gì đó. Nó to bằng cái mắt thần. Cái vật ấy nó quá lớn và nó đang từ trên cao từ từ hạ xuống dưới. Tiếp đó, cô nhìn thấy một hình vẽ ba màu đen trắng hồng và hai cái đuôi sam màu đỏ thắm. Cuối cùng, cô bỗng nhìn thấy một cái mặt tô màu, một bông hoa đen. Thiêm Trúc kêu lên, chạy ào vào trong phòng ngủ. Tấm ảnh cưới ma được đưa đến tận cửa nhà cô. Hai cái răng nanh thật ra là đôi bàn chân của cô ấy. Hình vẽ đen trắng hồng là cái váy của cô ta. Hai cái đuôi sam đỏ thắm là cái dải lụa buông trước ngực của cô ta. Ngoài cửa vẫn im lìm như cõi chết. Thiêm Trúc tì tay vào tường, đi từng bước vào phòng khách. Cô run rẩy cầm di động lên gọi cho Triệu Tĩnh, nhưng anh đã tắt máy. Không biết trông cậy vào đâu, cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa chống trộm. Có ai đó bước vào tòa nhà này, mở cửa hành lang rất mạnh, sau đó rảo bước đi lên. Bước chân người ấy rất đường hoàng, chắc là một người sống ở chính tòa nhà này. Tiếng bước chân ngoài đó lại chậm rãi bước xuống. Thiêm Trúc đang mong người bước lên ấy là Triệu Tĩnh, nhưng người ấy cứ vẫn tiếp tục đi xuống. Cô lại chờ đợi một hồi lâu, không nghe thấy bước chân của ai ngoài kia. Cô lại gọi cho Triệu Tĩnh. Triệu Tĩnh vẫn tắt máy. Lúc này là 23:06. Cô khoác túi lên vai bước ra cửa, nhòm qua mắt thần nhìn ra bên ngoài. Lần này cô nhìn thấy cửa căn hộ đối diện, cũng tức là cái kẻ giơ tấm ảnh cưới ma cho cô xem đã đi khỏi nơi đây. Thiêm Trúc bước ra xuống cầu thang định đi tìm Triệu Tĩnh. Ra khỏi khu chung cư, Thiêm Trúc nhìn thấy ở góc đường có một người mù đeo kính râm, chống gậy trúc đang đi ngược chiều gió, trông rất là chật vật. Ông ta mặc chiếc áo gió màu xanh, có vẻ phong phanh giữa trời lạnh. Thiêm Trúc nhìn hai bên, không có chiếc taxi nào. Cô bồn chồn lo lắng. Khi người mù ấy đi qua trước mặt cô thì dừng lại, hình như cảm nhận được cô đang đứng nơi đây. Rồi ông ta ngoảnh về phía cô. Cô ơi, cô đang chờ anh ta à? Giọng người mù nghe là lạ. Bản năng phụ nữ khiến Thiêm Trúc cảnh giác. Cô im lặng. Người mù lại nói với vẻ bí hiểm. 30 năm sau soi gương, cô sẽ nhìn thấy từ nương. Thiêm Trúc ngớ ra, nghĩ bụng có lẽ ông ta là một người điên. Cô ngoảnh nhìn về phía cổng chung cư. Có anh bảo vệ đang đứng ở đó nhìn về phía họ. Cô thấy hơi yên tâm. Người mù không thấy cô nói gì, lắc đầu rồi tiếp tục bước đi ngược chiều gió. Thiêm Trúc lại đứng chờ xe taxi. Vẫn không có. Cô gọi điện cho Triệu Tĩnh, anh ta vẫn tắt máy. Cô cất di động rồi ngoảnh lại nhìn người mù. Ông ta đã đi xa. Và đúng lúc này cô bất chợt nhận ra một điều. Câu nói cuối cùng của người mù đầy sự ẩn ý. Soi gương là ám chỉ Triệu Tĩnh. Hay sao? Ông ta còn nói đến từ nương. Từ nương là đại tần chỉ bà già. Phải chăng ý ông ta nói là tối nay Triệu Tĩnh sẽ gian díu với một người đàn bà đứng tuổi? Tuy nhiên bản thân câu nói này, nó cũng có logic của nó. 30 năm nữa soi gương thì cô đã là một bà già. Từ soi gương và Triệu Tĩnh đồng âm với nhau. Một chiếc xe taxi chạy qua. Thiêm Trúc giơ bàn tay vẫy. Xe không bật đèn hiệu. Xe đang trống, nhưng nó vẫn dừng lại bên cô. Rồi Triệu Tĩnh chui ra, anh nói: Thiêm Trúc, em đứng đây làm gì? Cô nói: Em đang định đi tìm anh. Triệu Tịnh bước lại thân mật choàng vai cô. Vài xếp hàm rượu cứ chuyện mãi không dứt. Anh mệt mỏi quá, nào ta đi về thôi. Thiềm Trúc không ngửi thấy mùi rượu mà chỉ nghe thấy mùi nước hoa rất là đồng. Cô không truy kích và cũng không nhắc đến tấm ảnh cưới ma. Cô đã quyết định từ nay một mình cô sẽ đối phó tất cả mọi chuyện. Gió càng mạnh hơn, cô làm như không có chuyện gì xảy ra. Anh phải mặc áo len vào, Triệu Tịnh nói. Anh to lớn như thế này, dù nhảy xuống hố băng bơi lặn cũng không sao. Em à, hôm nay lãnh đạo biểu dương anh vì tháng này khách hàng phản ánh về anh rất là tốt. Thiềm Trúc không bận tâm, việc duy nhất khiến cô nghĩ đến là tối nay cô vừa gặp một vị thần nhân.